Kính mời đại chúng cùng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba Lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày một tháng bảy, phải không? Bữa nay là bài pháp thứ 15 trong cái chương trình internet của chùa. Và hôm nay là ngày lúc bây giờ là 11:35. Vì thế rằng là tâm niệm, mỗi người ai cũng có một cái tâm niệm, ai cũng có một mục đích, một cái suy tư khác nhau. Vì vậy, hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị bài pháp là nghệ thuật trau dồi tâm niệm. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Thưa quý vị, nói về cái nghệ thuật trau dồi tâm niệm là một cái, phải nói đến một cái phương thức làm phát khởi lên một cái sự hay biết bén nhạy. Mà cái sự hay biết bén nhạy đó, nó có liên quan mật thiết đến đời sống của chúng ta, đến cái sự suy nghĩ và cái hành xử của chúng ta trong hàng ngày. Mà bốn niệm xứ là yếu tố căn bản cho cái việc khơi dậy năm căn, năm lực trong cái việc trau dồi tâm niệm. Có ai có còn nhớ bốn niệm xứ là cái gì không? Cái niệm xứ đầu tiên là niệm về cái thân của mình. À, xin quý vị vỗ cho Phật tử chùa Dược Sư tràng pháo tay. Tức là cái niệm xứ đầu tiên là chúng ta nhìn lại cái bản thân của mình. Và tự biết rằng thân của mình là do cha mẹ sinh ra trước nhá. Có phải không? Do cha mẹ sinh ra trước, rồi nương vào cái đầu tiên, cái nhân đầu tiên do cha mẹ tạo ra đó đó, mình mới dùng những cái vật chất ở bên ngoài để cấu tạo cái xác thân của mình là cái tứ đài. Và từ từ chúng ta trưởng thành theo thời gian. Trong cái sự trưởng thành đó đó, chúng ta nhận thấy rằng ở trong thân và ở ngoài thân, tất cả đều đầy dẫy những cái chất dơ bẩn, nó không có một cái chút gì gọi là sạch. Như quý vị thấy ngủ một đêm dậy mà mình không có rửa mặt á, thì mình thấy sao? Mặt mình có sạch không? Mặt mình có đẹp không? Ngủ một đêm tới sáng dậy mà mình không súc miệng, nó có ai dám đứng bên mình không? Không có cái gì gọi là đẹp đẽ cả. Đó, khi chúng ta quán niệm về thân, tức là chúng ta quán niệm về những cái xấu, những cái dơ trong cái bản thân của chúng ta. Đó là cái niệm xứ về thân. Rồi bây giờ cái niệm xứ thứ hai là niệm xứ về thọ mạng. Xin quý vị lại vỗ cho tràng pháo tay nữa. Tức là tất cả những cái đó đó là cái yếu tố quan trọng. Quán tưởng, quán chiếu về cái thọ mạng, tức là chúng ta thấy cái nơi thọ mạng của mình là bất tịnh, là khổ, thọ là cái sự cảm đối với hai cái cảnh vui và cái cảnh khổ ở trong cuộc đời. Cảnh vui thì nó làm duyên để tạo thành cái cảnh khổ và sanh ra cái cảnh khổ. Cảnh vui trên cuộc đời này chúng ta thấy mặc dầu có vui đó hả? Nhưng mà thực sự cái sự vui đó nó không có bền bỉ, nó không có lâu dài theo cái cuộc sống của mình. Cho nên chúng ta có thể nói rằng đó là cái cảnh vui không có thật có. Quán tưởng như vậy đó thì chúng ta thấy một cách rất là rõ ràng. Và quán tưởng như vậy chúng ta thấy rằng đó là thọ mạng là khổ. À, quý vị thấy. Và cái quán chiếu thứ ba đó là quán tâm vô thường. Xin quý vị vỗ cho Phật tử chùa Dược Sư Tràng Pháo Tài. Rất là giỏi. Hả? Nói tới quán nơi tâm của mình á, tức là mình thấy tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng thay đổi. Thay đổi từng phút, từng giây. À, một cái tư tưởng lóe lên trước đây một giây, nó khác với cái tư tưởng sau đó một giây. Cho nên chúng ta thấy rằng nó cũng không có tồn tại. Tâm mình là tâm thức của những căn, đó là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân, là ý. Mỗi giây như vậy nó sanh sanh diệt diệt, nó không có trụ. Cho nên khi mà chúng ta quán tưởng về tâm, tức là chúng ta sẽ quán tưởng một cách sâu sắc về cái lý vô thường. Và cái cuối cùng trong bốn niệm xứ đó là quán pháp vô ngã. Xin quý vị lại vỗ cho một tràng pháo tay nữa. Tức là chúng ta thấy rằng đó là bốn niệm xứ rất là căn bản trong cái việc hành trì trong đời sống của chúng ta. Quán tưởng các pháp không có thực thể, vì các pháp không có cái tánh tự chủ, cho nên nói về cái tự tại của nó chúng ta cũng không thấy có. Cho nên quán tưởng là không có, không có thực sự tất cả các sự các vật. Như vậy chúng ta thấy rằng bốn cái yếu tố đó là cái điều kiện căn bản giúp cho chúng ta biết một cách rất là rõ ràng về cái đối tượng, và nó có cái khả năng làm khơi động năm căn, năm lực của mình trong cái việc trau dồi tâm niệm. Kính thưa đại chúng, nói về việc khơi dậy năm căn và năm lực thì thưa quý vị, có ai nhớ năm căn là gì và năm lực là gì không? Tín căn. Cô Diệu Anh thiệt là giỏi nghe. Xin quý vị vỗ cho cô Diệu Anh một tràng pháo tay. Tức là nói về năm căn đó là quý vị phải biết rằng đó là không phải là mắt, tai, mũi, lưỡi trong trường hợp này, phải không? Mà năm căn ở đây là muốn nói là cái tín căn, tức là cái lòng tin của chúng ta đặt trọn niềm tin về ngôi Tam Bảo, đặt trọn niềm tin về cái chân lý mà chúng ta đã, đang và sẽ thực hành cái điều đó. Cái thứ hai là tấn căn, tức là một cái lòng dõng mãnh, quyết tâm tu tập, quyết tâm loại trừ tất cả những cái ác pháp. Cái thứ ba là niệm căn, tức là chúng ta có một cái ý niệm sâu sắc về cái chánh pháp Đức Phật đã tìm ra và truyền đạt đến chúng ta. Cái định căn, tức là chúng ta có một cái tâm suy xét rất là cẩn mật, đừng có để cái tư tưởng của mình nó chạy, đừng để tư tưởng của mình nó thất thoát, đừng để cái tư tưởng của mình nó mộng mơ theo cái cuộc sống mộng tưởng của thế gian. Và cái tuệ căn, tức là chúng ta suy xét và chúng ta thấy thấu rõ cái chân lý của Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Đó là năm căn. Còn năm lực Năm tín cái năm cái lực, tức là nhờ có năm căn mà chúng ta có được năm cái lực. Tức là cái khi mà một người đã có nhận rõ cái phương hướng của mình và quyết tâm khai triển cái năm căn của chúng ta, thì từ cái năm căn đó nó có năm cái sức mạnh. Nếu có lúc chúng ta thấy rằng cái lòng tin tín căn của chúng ta tin tưởng tuyệt đối về ngôi Tam Bảo, thì chúng ta có một cái tín lực nó tăng trưởng về cái sự tín tâm đó, nó có cái khả năng phá trừ tất cả những cái tà tín, phá trừ tất cả những cái mộng tưởng điên đảo trong cái cuộc đời của chúng ta. Đó là cái tín lực. Và cái tấn lực, tức là những cái nhờ có cái lòng dũng mãnh tinh tấn thực tập tất cả các cái thiện pháp để loại trừ, loại bỏ tất cả những cái không có thiện pháp, thì từ đó nó mới có một cái sức mạnh làm tăng trưởng đi cái gì, cái sự lười mỏi của mình, có phải không? Nghĩa là ai nó cũng có một cái tâm cầu đạo, nhưng mà một cái người đó mà có cái tâm dũng mãnh á, thì dù cho gian khổ đến đâu, dù cho khó khăn đến cỡ nào đi nữa, cũng có thể làm được, cũng có thể vượt qua những cái chông gai chướng ngại. Nhưng mà khi chúng ta không có một cái tâm tinh tấn, thì thấy khó là chúng ta sợ, có phải không? Thấy núi cao thì chúng ta nản, thấy đường dài thì chúng ta mệt. Đó. Nhờ có cái tấn lực, cho nên dù có núi có cao thì ta vẫn quyết trèo. Đường có dài thì ta lại có cái sức bền bỉ chịu đựng. Và những cái sự khó khăn thì mình mới có cái lòng nhẫn nại. Có như vậy chúng ta mới có thể vượt qua được tất cả mọi cái sự khổ khó. Thì làm được như vậy đó, tức là chúng ta đã tăng trưởng cái tấn lực của chúng ta, diệt trừ những cái sự giải đãi trong cái cuộc sống của mình. Và cái niệm lực, tức là phá tan đi nhờ có cái định, có phải không? Nhờ có cái niệm 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 lực, niệm căn, chúng ta có thể tăng trưởng được cái niệm lực và phá tan được những cái tà niệm của mình. Những cái tà niệm thì chắc là quý vị biết rồi, có phải không? Nói tới cái định định lực, tức là nhờ có cái định căn mà chúng ta có thể tăng trưởng được cái định lực và phá tan những cái loạn tưởng của mình. Quý vị biết loạn tưởng không? Biết phải không? Tức là mình làm sao gọi là loạn tưởng? Tức là cái tâm của mình nghĩ lung tung hết, đâu không ra đâu hết. Mình nghĩ một hồi loạn xài ngầu, rồi không biết là mình đang nghĩ cái gì. Mình ngồi, có nhiều vị ngồi một hồi nói chết chà, không biết mình đang nghĩ cái gì đây. Đấy. Mà đó là chính cái tư tưởng của mình, chính bản thân của mình, mà rồi mình không biết mình đang nghĩ cái gì và rồi mình sẽ nghĩ cái gì. Có nhiều người đi chợ tới không biết, nay tôi đi tới chợ tôi mua cái gì đây. Quên hết cả. Thì đó là cái gì, cái kết quả của cái loạn tưởng, tại vì mình không có chú trọng, không có chú tâm vào một cái suy tư nào cả. Đó, thì đó là loạn tưởng. Thì cái kính thưa đại chúng, nhờ có cái định lực thì chúng ta tăng trưởng được cái định, nhờ có cái định căn và chúng ta làm tăng trưởng được cái định lực của mình, và cuối cùng chúng ta phá được cái loạn tưởng của mình, và cuối cùng trong cái năm lực đó là tấn lực, thì nhờ có cái tuệ căn của chúng ta mà chúng ta có thể phá tan được những cái điều mê hoặc trong trong ba cõi mà mình đang sống đây. Có ai nhớ ba cõi không? Học rồi đó, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Xin quý vị vỗ cho Phật tử Diệu Dược Sư trào hấp tay ấy. Có học vậy là thuộc bài hả? Như vậy là quý Phật tử rất là giỏi. Mình thấy rằng là có một cái khái niệm rõ ràng như vậy đó, chúng ta làm cái gì chúng ta biết chúng ta làm cái đó. và chúng ta muốn đi đâu thì chắc chắn chúng ta sẽ biết đi đâu, có phải không? Đó. Tức là như vậy là rất là giỏi đó. Thì như vậy đó, nếu mà có được như vậy đó, làm được như vậy thì chúng ta thấy rằng bốn niệm xứ là cái con đường duy nhất để cho chúng ta tự thanh lọc cái tư tưởng của chính mình. Và chúng ta có thể loại trừ được tất cả những cái nỗi buồn phiền, những cái bực tức, những cái khổ đau, những cái thất vọng. Từ đó chúng ta có thể đạt được cái chánh đạo, và cũng có thể chúng ta chứng ngộ được cái sự an lạc trong cái cuộc đời này. Mặc dù cái điểm chính yếu ở đây đó là bốn cái niệm xứ và cái sự chú tâm hay là cái sự quan sát, nhưng mà cái yếu tố chính có thể giúp chúng ta giữ cho tâm an trụ hay là giữ cho tâm mình được thành tựu và cái định đó, là phải nhờ sự phối hợp của ba cái yếu tố khác, đó là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định ở trong đâu? À, trong bát chánh đạo. Nhờ cái sự phối hợp đó, chúng ta thấy rằng nó có một cái sự liên quan một rất là mật thiết. Tuy nhiên ở trong ba yếu tố đó, chúng ta cứ đi từng cái giai đoạn, chúng ta loại trừ, chúng ta thấy cái nào là chính yếu. Chúng ta thấy rằng trong cái bốn niệm xứ ha, nó rất là quan trọng trong cái việc làm cho tâm của chúng ta định. Nhưng mà trong bốn niệm xứ này, nó cũng cần phải phối hợp với ba cái yếu tố của chánh đạo, đó là tinh tấn, niệm và định. Thì trong ba cái yếu tố tinh tấn, niệm và định này, thì chúng ta thấy trong đó chánh niệm là quan trọng hơn hết. Là bởi vì đó, nếu mà chúng ta không có chánh niệm thì cái công trình tu tập của chúng ta khó có thể đạt được cái trạng thái vắng lặng và cái trí tuệ của chúng ta. Là tại vì khi mà tâm, cái niệm của mình á, còn mộng mơ ha, còn nghĩ tới cái này, còn niệm tưởng tới cái khác, thì là tâm của chúng ta không định, tâm của chúng ta không an lạc. Vì vậy chúng ta thấy rằng nếu không có chánh niệm là một cái yếu tố hết sức quan trọng này đó, thì chúng ta không thể, hoặc là chúng ta khó nhận ra được những cái suy tư thầm kín của mình. Mình có những cái suy tư thầm kín không? Có phải không? Những cái suy tư thầm kín đó, nó lắm khi đó cũng chính nó, chính bản thân của chúng ta tự lừa dối mình, không có nhận được cái yếu tố thầm kín trong cái nội tâm của mình. Và chúng ta cũng có thể nói rằng là khó nhận ra được những cái đối tượng của tất cả các cái giác quan của mình. Là tại vì sao? Có đôi khi mình nghe một cái sự thật đến với mình, nhưng mà mình không chấp nhận, mà mình muốn đó là cái sự không thể có xảy ra đến với chúng ta. Những cái lời nói đó không thể có khi mình nghe, những cái sự việc không thể có khi nó xảy ra. Đó, tất cả những cái đối tượng của giác quan của mình, đôi khi mình cũng nhận thấy như vậy. Và chúng ta cũng không thể nào hay biết đầy đủ về cái tác phong và cái con người thật của chính chúng ta. Kính thưa đại chúng, một cái người được gọi là có chánh niệm, khi mà chúng ta thấy người đó luôn luôn làm chủ lấy mình, luôn luôn tự mình có thể tránh xa được những cái ồn ào, những cái náo nhiệt, và giữ cho tâm hồn của mình đừng có lạc lõng vào những cái sai lạc, vào những cái thị phi của thế gian, và luôn luôn không để tâm mình vào những cái việc làm không có lương thiện. Khi mà tâm không có sai lạc thì trong đó chúng ta có thể thấy rằng là đó là những cái chất liệu, đó là những cái chí nguyện lời tha, những cái tư lương này nó hướng dẫn chúng ta đi trên cái con đường chân chánh, đi trên con đường thanh lọc cái tư tưởng của mình một cách trong sạch và tạo cho mình một cái cuộc sống tự do. Thì thưa quý vị, khi mà có chánh niệm thì chúng ta chắc chắn sẽ làm tăng trưởng được cái năng lực quan sát của chánh kiến và cái chánh tư duy của mình, và đồng thời tất cả những cái yếu tố đó có thể hỗ trợ và làm cho cái yếu tố quán chiếu của chúng ta trở nên sâu sắc. Cái sự hiểu biết về cái tư duy nó cũng có một cái trật tự, nó có một cái sự an lạc, nó sẽ có một cái sự thanh tịnh là nhờ ở cái nơi đâu? Nhờ có cái chánh niệm mà chúng ta có được một cái trật tự tốt đẹp như vậy. Thì thưa quý vị, bài kinh Bốn Niệm Xứ Đức Phật chỉ dạy chúng ta một cách rất là tường tận. Chỉ dạy làm thế nào để chúng ta có thể hay biết được cái luồng tư tưởng của mình. Mình đã, đang và sẽ nghĩ cái gì. Nó cũng có thể làm cho chúng ta luôn luôn được tỉnh giác. Chúng ta làm cái gì thì mình biết mình đang làm cái đó. Mình đang có gọt dưa thì mình biết mình đang gọt dưa. Bởi vì nếu mà mình không biết đang gọt dưa, một hồi mình gọt luôn cái tay của mình. Có phải không quý vị ở nhà bếp có xảy ra lần nào chưa? Cắt tay, gọt tay là cái chuyện rất là thường. Cho nên á, mình đang làm gì thì mình biết đang làm cái đó. Có nhiều trường hợp, có nhiều người nói rất là đáng lưu tâm. Là lái xe, mình đang ngồi lái xe mà mình không nhớ là mình đang ngồi lái xe. Quý vị thấy có nguy hiểm không? Rất là nguy hiểm. Nên khi mà một cái niềm bất giác như vậy đó, mình không đụng người ta thì người ta đụng mình. Cho nên phải biết là mình đang lái xe, là mình đã biết là mình đang lái xe. Đó là giác tỉnh. Và chúng ta có thể theo dõi được những cái điều kiện tiến hành cái hành động của mình đang làm gì. Và chúng ta có thể ghi nhận những cái gì mình làm là đúng, những cái gì mình làm là không đúng, những cái gì mình suy nghĩ là đúng, những cái gì mình đang suy nghĩ là không đúng. Chúng ta quan sát một cái ý nghĩa của mình, một cái tư tưởng tốt cũng như là những cái suy tư xấu của mình. Chúng ta có thể biết được những cái thiện và những cái bất thiện chúng ta đang nghĩ hoặc là chúng ta đang làm. Kính thưa đại chúng, như vậy đó, chúng ta thấy rằng cái nội dung của bài kinh về cái bốn niệm xứ là cảnh giác cho chúng ta đừng bao giờ lãng quên, đừng bao giờ mơ mộng, và nó thúc giục chúng ta phải luôn luôn giữ cái tâm niệm của mình thường trực. Trong thực tế, khi mà chúng ta, nếu mà quý vị có cái tâm tu niệm, có cái tâm thực hành về cái bốn niệm xứ đó, thì những người đó sẽ thấy, sẽ biết và ghi nhận rằng nhờ kinh tứ niệm xứ làm cho chúng ta càng lúc càng tỉnh giác hơn, và cũng nhờ tứ niệm xứ, bốn cái niệm xứ đó làm cho chúng ta càng ngày càng có cái tâm quyết định hơn, làm cho chúng ta càng ngày càng thận trọng và giữ gìn chánh niệm của mình nhiều hơn. Để quý vị cứ về quý vị thực tập thì quý vị sẽ thấy. Tại vì nếu mà chúng ta biết mà chúng ta không làm thì chúng ta sẽ không thấy được cái kết quả của nó. Cho nên là đây đó là quý vị phải biết rằng là có ăn thì chúng ta mới no. Có thực tập thì chúng ta mới thấy có được cái nhiệm màu của chúng ta. Thấy được cái lễ huyền diệu của Đức Phật dạy, đừng bao giờ nghi ngờ, có phải không? nghi ngờ, thì chúng ta sẽ thấy tất cả những cái lời, dù cho là bậc thánh nhân, dù cho là những người tài giỏi đến đâu đi nữa, chúng ta vẫn không cảm thấy có một cái sự an lạc đến với chúng ta. Cái điều quan trọng là chúng ta phải quyết tâm, chúng ta phải thực hành. Thì khi mà quý vị thực hành về bốn niệm xứ, quý vị sẽ thấy rằng mình càng lúc càng tỉnh táo hơn, mình càng lúc càng có một cái tâm kiên cố, dũng mãnh hơn, và cái thái độ của mình càng lúc càng thận trọng hơn. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là chánh niệm không những giúp cho chúng ta thành đạt được cái tâm an trụ ngay trong cuộc đời này, mà còn có thể đưa đến một cái sự hiểu biết chân chánh và giúp cho chúng ta có một cái lối sống rất là đứng đắn, rất là đường hoàng. Chánh niệm là một cái yếu tố quan trọng trong tất cả những cái hành động của chúng ta. Trong đó thì chúng ta thấy rằng là nhờ có chánh niệm, chúng ta mới thấy rằng nó bao gồm được, hiểu rõ được tất cả những cái hành động trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Nhờ có chánh niệm, chúng ta mới thấy được những cái hành động của chúng ta hoặc là thuộc về vật chất, hoặc là thuộc về cái lĩnh vực của tinh thần, hoặc là thuộc về cái tâm linh siêu hình, hoặc là thuộc về cái lĩnh vực xử thế trong cái cuộc sống. Như vậy chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta có thực tập thiền, khi mà chúng ta thực tập thiền, thì quý vị thấy đó là cái hành động tích cực hay là hành động tiêu cực? Tích cực có phải không? Đừng cho rằng là ngồi như vậy đó là mình chạy trốn. Đừng cho rằng là ngồi như vậy là mình trốn cái trách nhiệm làm việc của mình. Có phải không? Tại vì cái quan niệm của người đời thường nói là khi mà ẵm em thì khỏi giã gạo. Có phải không? Thì nếu mà cái kiểu mà nói là một cái người mà khi mà ẵm em thì khỏi giã gạo, mà giã gạo thì được không có được ẵm em á, thì như vậy là không đúng. Mà chúng ta thấy rằng cái thái độ thực tập thiền của chúng ta là một cái thái độ rất là tích cực, chứ không phải một cái ý nghĩa đào tẩu, một ý nghĩa trốn trách nhiệm, và cũng không phải một cái hành động chúng ta tự tách rời khỏi quần chúng, mà đó là một cái hành động tôi luyện làm cho chúng ta có một cái tâm kiên định hơn, gần với xã hội và sinh hoạt với xã hội nhiều hơn. Nó cũng không phải là cái lối ngồi thiền là một cái lối ngồi để mà tự tu, tự khổ, để mà tự ép sát, mà đó là một cái hình thức tốt đẹp làm cho cuộc sống của mình có ý nghĩa, làm cho cuộc sống của mình có những cái chất liệu lý tưởng, làm tốt đẹp bản thân và một cái lý tưởng phục vụ cho người khác nữa. Kính thưa đại chúng, muốn mà có được những cái sự cảm nhận huyền diệu này đó, thì nói chung chung là chúng tôi cũng chỉ muốn là muốn xúi quý vị. Xúi quý vị phải làm sao? Chịu khó ngồi xuống để thực hành, chứ đừng có mơ mộng ha, đừng có chạy theo cái viễn vông. Phải chịu khó ngồi xuống để mà thực hành. Chúng ta khi mà có thực hành á, thì chúng ta mới có thể tự tìm hiểu và tự phân tích bản thân của mình một cách đầy đủ và một cách xác thực. Và chừng đó cái khái niệm về kẻ thân người thù, kẻ sang người hèn, kẻ da màu người da trắng, người da đen, nó cũng không còn nữa. Khi mà chúng ta thấy rằng nó không có cái trạng thái phân biệt kỳ thị như vậy đó, thì chúng ta sẽ sống cùng nhau, sống chung một cách rất là dễ dàng. Nếu là trong gia đình thì chúng ta cũng sống một cách hòa thuận. Nếu mà trong xã hội, trong cái cộng đồng, thì chúng ta cũng có thể đối xử với nhau trong cái tình huynh nghĩa đệ, và chúng ta có thể đạt được cái tinh thần của Đức Phật đã dạy cho chúng ta, đó là tinh thần bình đẳng, cái tinh thần đồng thể đại bi, Tại vì ở nơi đó chúng ta có thể thương được tất cả những người không dễ thương. Có phải không? Chúng ta có thể lắng nghe được những cái lời khó nghe nhất. Đó. Nếu mà không làm được cái đó, đó, chúng ta thấy cái người kia vẫn còn là người đáng ghét. Cái người kia vẫn còn là cái người kẻ thù đối đầu của mình. Cái lời nói dù cho trăm phải ngàn phải đi nữa, nhưng mà mình cũng vẫn thấy đó là cái điều mình không thể chấp nhận được. Đó, thưa quý vị, nếu mà chúng ta làm được như vậy thì tất cả những cái ranh giới tốt xấu, tất cả những cái ưa và những cái không đáng ưa, chúng ta có thể chấp nhận một cách rất là dễ dàng. Thì như vậy chúng ta thấy rằng trong cái lúc mà ngồi định tâm như vậy đó, chúng ta sẽ thấy dù cho là sự vật vật trên thế gian này nó có nhiều, nó có dù cho là thiên hình vạn trạng, nhưng mà tất cả chỉ dồn lại hai cái dòng sông chính yếu, đó là dòng sông tâm linh và vật chất. Ở nơi đó, khi mà chúng ta quán chiếu tường tận, chúng ta thấy là tâm linh hay là dòng sông vật chất tuyệt nhiên ở trong đó, nó không có một cái thực thể đơn thuần, mà chúng ta thấy ở nơi đó là một cái sự kết hợp, một cái sự tương quan, tương duyên với nhau. Dù là hình thành cũng là một cái sự kết hợp tương quan, tương duyên với nhau. Dù là hòa diệt thì cũng như vậy. Tại vì duyên đủ thì thành, mà duyên không đủ thì tan hoại. Đó là cái định luật thành trụ hoại không mà Đức Phật đã nhiều lần dạy chúng ta như vậy. Ở nơi đó, đó chúng ta sẽ thấy rằng nó cũng không có cái thường còn. Như chúng tôi nói đó, dù cho là thường còn hay là không thường còn, tất cả đều có cái duyên tạo tác với nhau. Chúng ta thấy rất là rõ ràng. Dù là tâm linh hay là vật chất, chúng ta thấy như vậy. Quán chiếu tường tận như vậy đó, chúng ta thấy đứng trên cái phương diện đó đó, chúng ta sẽ thấy đời sống của chúng ta nó không có là phương Đông, nó không có phương Tây, nó không có là người Nam, người Bắc, mà chỉ có một cái tiến trình duy nhất là để làm gì? Là để giúp cho chúng ta vượt qua mọi cái giới hạn giai cấp, chủng tộc, màu sắc, tín ngưỡng, tôn giáo, vân vân. Tất cả những cái đó đó, chúng ta có thể sống với nhau trong cái đại đoàn kết. Vậy thì muốn có được như vậy đó thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải cố gắng. Cái cố gắng đầu tiên là chúng ta phải thành thật và phải thẳng thắn nhìn vào cái con người của mình. Đó là cái điều trước tiên. Có ai dám nhìn thẳng vào người của mình không? Cũng có, nhưng mà có người á, người ta không dám nhìn. Có phải không? Có nhiều khi mình sai á, mà mình cứ chấp nhận mình sai. Mình cứ đổ lỗi tại người này, tại người nọ, tại cái kia, tại cái nọ. Nhưng mà rốt cuộc mình vẫn thấy rằng mình là đúng nhất. Có phải không? Nhưng mà đây đó, nếu mà mình nhìn vậy đó, ai cũng nhìn vậy, thì có ai mà dám chịu cái đó là cái sai của mình không? Không ai chấp nhận cái lỗi của mình. Cho nên là chúng ta thấy rằng có những cái tên cướp mà khủng khiếp giết người, nhưng mà đến khi người ta bắt được đem lên ghế xử tử đó, vẫn cứ than thở là tôi đâu có làm gì tội lỗi đâu mà người ta đối xử như với tôi như thế này. Tại vì, nhưng mà nó không làm gì tội lỗi, mà những người mà tới á, tới mà coi như đi đường vô tội vô vạ, tự nhiên giật bóp chạy. Rồi tự nhiên á, vì một cái lý do nào đó, năm ba đồng bạc nào đó xách súng bắn người ta lấy. Đó, mà nói là mình không tội không vạ. Đến khi mà luật pháp xử án á, thì trách cứ là tại sao đối xử với tôi tệ như vậy. Đó. Tại vì khi mà họ không biết nhìn vào cái bản thân của mình, thì mình thấy dù cho là tội tày trời, nhưng mà mình vẫn thấy rằng mình không có tội gì cả. Cho nên điều ở đây đó là làm sao mình thẳng thắn tự nhìn mình, ghi nhận những cảm giác của mình, những cái tư tưởng của mình một cách rất là chân thành và một cách rất là sáng suốt. Kính thưa đại chúng, chúng ta hãy cố gắng nhìn mình đúng như là con người thật của mình là vậy, chứ đừng có nhìn mình, chứ không phải là nhìn mình như một cái bề ngoài người khác thấy mình có vẻ như vậy. Quý vị thấy nó có khác nhau không? Mình phải nhìn mình bằng một con người thật của mình là như vậy. Tại vì khi người khác nhìn mình, người ta giống có vẻ là đạo đức, có vẻ là ác, vân vân. Mình không thể nhìn như người khác đã nhìn mình. Điều này đó chỉ có thể thực hiện khi mà chúng ta hết lòng, thành thật và tin tưởng ở nơi mình. Ở nơi đây chúng ta vẫn thấy một cái tinh thần mà Đức Phật vẫn khuyên chúng ta. Có phải không? Quý vị là Phật tử, quý vị đang tu tập giáo lý Đức Phật. Mặc dù quý vị đã nương tựa với ngôi Tam Bảo, đã giữ giới, vân vân, nhưng mà Đức Phật vẫn cứ bảo rằng chúng ta phải làm sao? Phải tin tưởng chính mình. Đức Phật chỉ là một cái người thầy giáo, chỉ là một cái người hướng dẫn đường. Ngôi Tam Bảo là một cái đối tượng, là một cái điểm sáng để chúng ta tìm về. Nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta phải tin tưởng nơi bản thân của mình. Đó là cái lý do đó mà trong những ngày cuối của Đức Phật, Đức Phật ngài khuyến khích tự mình thắp đuốc lên mà đi. Thì khi mà chúng ta biết tin tưởng nơi chúng ta rồi đó, thì trong cái công trình thực tập thiền, Đức Phật ngài dạy rằng mở rộng được tâm trí, tìm tòi quan sát một cách thẳng thắn về con người thật của mình. Đó là cái điều kiện cần thiết, không thể thiếu trong cái việc tu tập của chúng ta. Thiếu cái điều kiện này đó, thì một người mới biết chùa, một người mới biết Phật Pháp, một người mới chập chững vào đạo đó, quý vị sẽ mất đi cái điểm tựa. Quý vị sẽ không có một cái nền tảng chắc chắn cho mình trong cái việc tu tập lâu dài. Và ở đây đó, chúng tôi cũng có thể nói một cách rất là mạnh mẽ, nếu không có cái yếu tố này, không khéo quý vị sẽ đi rơi vào cái con đường tà đạo. Tại vì cái lý do là làm sao? Tại vì nghe người này á, tại vì là ở trong cuộc sống nó có rất nhiều bạn bè, có phải không? Tốt cũng có mà xấu cũng có. Nếu mình không có một cái tìm tòi quan sát đúng mức á, mình cứ nghe người này bữa nay á khuyến khích làm cái kiểu này, mai khuyến khích tu cái kiểu kia, rồi từ từ dẫn mình đi vào một cái lộ trình khác với chánh đạo, nó rất là dễ dàng. Mà khi như vậy quý vị không bao giờ mà thấy được, có phải không? Khi mà thấy được á, nếu mà nhận thức được, ý thức sớm thì mình đi lại cũng còn kịp. Nhưng mà nếu không á, thì càng lúc càng xa, rồi mình không còn thấy được cái đường về của mình. Có nhiều người còn dám nói Đức Phật đã nhập Niết Bàn cách đây 200 mấy năm rồi, Đức Phật không còn tồn tại trên cuộc đời này. Thực sự Đức Phật không còn tồn tại trên cuộc đời này về cái phương diện báo thân của ngài. Nhưng mà ngài đã cho chúng ta một cái nguồn giáo lý liên miên bất tận, phong phú vô cùng. Nếu mà chúng ta thấy ở khía cạnh đó thì Đức Phật luôn luôn hiện hữu bên cạnh chúng ta. Cho nên cái kết luận đó hơi vội vã và sai lầm. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là một cái người sơ cơ, chúng ta cần phải có những cái yếu tố chính yếu như vậy, nhìn đúng con người thật của mình, và chúng ta đặt vững cái cơ sở tu tập lâu dài. Thì thưa quý vị, mỗi cá nhân của mình, ai nó cũng có một cái cá tánh riêng biệt, có đồng ý không? Người á thì thích cái kiểu này, người thích cái kiểu kia, người á thì ham cái nọ. Mỗi người nó có mỗi cái suy tư riêng biệt, một cái cá tánh riêng biệt. Thì mỗi cái cá nhân của chúng ta phải tự lo tìm hiểu về bản thân của mình, đừng có tùy thuộc vào cái sự chỉ dẫn hay là một cái sự tế độ của một cái đấng siêu nhiên nào đó. Đừng mong chờ rằng những cái đấng siêu nhiên có thể giúp chúng ta. Chúng ta không giúp chúng ta thì không có ai có thể giúp chúng ta được. Nghĩa là ngoại trừ chúng ta giúp chúng ta bằng cách là chúng ta phải chấp nhận một trong những cái phương pháp tu tập nào đó để tự tìm hiểu mình. Có phải không? Nếu mà chúng ta không chấp nhận một cái phương thức tu tập, không chịu tìm hiểu về mình, thì dù cho ai đi nữa cũng không thể giúp được mình. Kính thưa đại chúng, nói như vậy đó, như một cái người bệnh, có phải không? Một người bệnh á, muốn mà hết bệnh thì làm sao? Tự mình phải uống thuốc chứ đâu có ai uống cho mình hết bệnh đâu. Có phải không? Mình bệnh mà bảo người khác uống thuốc là không bao giờ mình hết bệnh hết á. Cũng vậy, chính bản thân mình đang cái sa đọa, chính bản thân mình đau khổ mà kêu người khác làm cho mình hết đau khổ thì cái đó khó lắm. Có phải không? Phải tự mình giải quyết. Nói như vậy tức là chúng ta phải tự mình chấp nhận một cái phương pháp nào đó để tự mình hiểu mình, để tự mình giải quyết cho những cái chướng nạn mà mình đang có. Thì thưa quý vị, pháp hành thiền là một cái phương pháp rất là quan trọng, bởi vì nhờ thực tập thiền mà chúng ta có thể mở cửa, mở chìa khóa để bước vào những cái bí ẩn, những cái thầm kín sâu thẳm của nội tâm mình. Nếu không có hành thiền thì quý vị không nắm, không có được chìa khóa, không thể nào mở được cái cánh cửa bí mật của bản thân của mình. Có phải không? Tại vì mình, cái tâm của mình cứ chạy hoài thì làm sao mình nhìn mình được, làm sao mình thấy mình được. Cho nên là quý vị thấy rằng là đó là cái yếu tố hết sức quan trọng, có thể nhìn bản thân của mình. Phương pháp hành thiền nó giống như là quý vị đứng ở trước gương vậy đó. Con người của mình như thế nào, nó phản chiếu đúng là con người của mình như thế đó, chứ không thể mình là một người khác hoặc là người khác là mình. Thì như vậy thưa quý vị, như quý vị đã biết là bốn niệm xứ là bốn cái yếu tố hết sức là căn bản, có thể giúp chúng ta trau dồi được tâm niệm và có thể hiểu rõ được cái cuộc sống tâm linh của mình, có thể giúp chúng ta đạt được những cái kinh nghiệm trong đời sống, và rồi để từ đó chúng ta mới có thể là chúng ta khám phá được những cái tật bệnh thầm kín trong cái tâm trí của mình. Nhiều khi mình có những cái tật, có phải không? Nhiều khi mình có những cái chứng bệnh mà mình không biết đó là cái tật, là cái bệnh của mình. Rồi mình cứ nói là chắc là ông này bà kia bắt, hay là tà bùa gì đó nó xúi xử mình. Nhưng mà chính đó là những cái tật bệnh của mình đó mà mình không biết. Có nhiều khi những cái tật bệnh này nó làm cho mình tự lừa dối lấy mình nữa. Thì chúng ta sẽ thấy được cái đó, chúng ta sẽ khám phá được cái đó. Và khi mà chúng ta thấy và chúng ta khám phá được những cái tật bệnh đó rồi, thì chúng ta có thể giải thoát cái tâm của mình ra khỏi những cái ràng buộc, những cái đau khổ, những cái vướng mắc trong cái cuộc sống hiện tại. Kính thưa đại chúng, nãy giờ đó chúng tôi nói với quý vị là nhờ bốn cái niệm xứ mà chúng ta có thể làm được những cái điều huyền diệu như vậy. Thì ở đây đó, trong cái bốn niệm xứ đó chúng tôi thấy là cái niệm xứ đầu tiên là niệm về thân, nó có liên quan mật thiết rất nhiều trong cái việc chúng ta trở về với con người thật của chúng ta. Cho nên cái bài pháp hôm nay đó, chúng tôi chỉ muốn giới thiệu đến quý vị về cái thân niệm xứ. Thì nói về cái thân niệm xứ đó, là hay là cái phương pháp quán chiếu về thân thể, thì cái việc đầu tiên mà để chúng ta tự quán chiếu về thân thể, quý vị nhớ là cái gì không? một hơi thở ra mà mình không thở vào thì sao? Cái cuộc đời mình sẽ ai tai ô hô hả? Không còn trên thế gian này nữa. Một cái hơi thở ra mà mình không thở vào đó là mình với cái khúc gỗ nó cũng giống như nhau thôi. Cho nên cái việc đầu tiên là quán chiếu về về hơi thở, quán niệm về hơi thở. Như vậy đó đó là một cái phương thức phát khởi cái ý thức về về hơi thở. Khi mà thở vào thì chúng ta biết rằng chúng ta đang thở vào. Khi thở ra thì chúng ta biết chúng ta đang thở ra. Thực tập như vậy thì hơi thở của chúng ta sẽ trở thành có ý thức, có phải không? Khi mà bởi vì á, cái tự động thì nó thở, mình bao giờ mình để ý tới hơi thở của mình, nhưng mà mình theo dõi thở ra thở vào thì mình sẽ trở thành có một cái ý thức về về hơi thở. Thì như vậy đó, muốn cho cái việc ý thức của mình nó càng lúc càng rõ rệt hơn thì á, đề nghị với quý vị một khi mà thực tập như vậy đó, thở vô 3 lần đầu tiên thì mình hãy tưởng tượng rằng mình đem vào trong cái con người của chúng ta tất cả những cái gì tốt đẹp, tất cả những cái gì cao cả, những cái gì trong sạch ở bên ngoài vũ trụ, đem hết vào cái con người của mình. Ở nơi nào đó cảm thấy chẳng hạn như bây giờ mình đau bụng ha, thì mình quán tưởng rằng mình đem tất cả những cái trong sạch, những cái tươi mát, những cái gì mà cao cả nhất ở bên ngoài vũ trụ mình đưa thẳng vô cái chỗ đó để làm thoa dịu cái sự đau, cái sự không có dễ chịu trong cái cơ thể của mình. Và 3 hơi thở ra lần đầu tiên, quý vị hãy tưởng tượng rằng mình đem tất cả những cái gì mà những cái ưu tư, những cái tư tưởng đầu độc, tất cả những cái gì xấu xa, những cái gì thấp kém, những cái gì nhơ bẩn, những cái gì đau khổ, những cái gì khó chịu trong thân thể của chúng ta đem bỏ ra ngoài hết. Đó. Mình quán tưởng như vậy thì chúng ta thấy rằng đó là cái phương pháp có thể là một cái phương pháp chúng ta chuẩn bị để thân và tâm có được hợp nhất, để chuẩn bị cái phương pháp hành thiền của chúng ta. Như vậy đó, trong cái khi mà ngồi thiền, trong cái khi quán chiếu như vậy, một cái yếu tố cũng đáng quan trọng hơn nữa là chúng ta phải ngồi lại, chúng ta thực tập về về thiền. Chúng ta hãy để cho thân tâm của chúng ta an nghỉ hẳn. Đồng thời chúng ta cũng tự tách rời ra khỏi những cái sinh hoạt của thế gian. Những cái sinh hoạt đó có tính cách là kích động trong cái tâm tư của mình, những cái môi trường mà ồn ào, náo nhiệt, rộn rịp có tính cách làm căng thẳng đến cái đầu óc của chúng ta. Đó là cái niệm về hơi hơi thở đầu tiên, và kế đến là chúng ta tập theo dõi hơi thở. Có nghĩa là tâm của mình phải chú trọng về cái chiều dài của hơi thở, đừng để một cái tạp niệm nào nó xen vào. Quý vị có nhận thức được cái tạp niệm không? Có nhiều á, bây giờ để hỏi quý vị này, chẳng hạn như mình đang có theo dõi hơi thở mà mình nghĩ tới là cái người kia họ khổ quá, bây giờ mình cần phải đem tiền cho họ để giúp cho họ. Như vậy được không? Cái nghĩ tốt đó không được, là tại vì chúng ta đang cái chuyên tâm vào hơi thở mà chúng ta nghĩ đến một cái vấn đề khác ngoài cái hơi thở. Dù cho là cái niệm đó tốt hoặc là xấu cũng phải loại trừ ngay tức khắc, chứ không phải ý niệm tốt mà mình nói rằng là mình đúng. Không phải. Tại vì cái lúc này là mình đang điều chỉnh về thân tâm của mình bằng cái phương pháp quán niệm hơi thở. Nó khác với cái việc mà mình đang có đang có dùng một cái đó là một cái công án. Ừ. Đúng. Thì đó vẫn là sai. Tức là nói về khi đó, bây giờ chúng tôi nói lại này, cái khi mà quý vị đang có tiếp tục theo dõi hơi thở của mình, có nghĩa là chúng ta phải chú tâm vào cái chiều dài của hơi thở. Mình thở ra, mình biết mình đang thở ra. Thở vào, mình biết mình đang thở vào. Thở ra dài, mình biết mình đang thở ra dài. Thở vào dài, mình biết mình đang thở vào dài. Thì như vậy đó là cái đề mục chúng ta đang theo đuổi, là theo dõi chiều dài của hơi thở. Vậy thì bất cứ một cái niệm nào, dù đó là tư tưởng tốt, dù đó là cái niệm tốt, hoặc là tư tưởng xấu, hay là cái niệm xấu, vẫn là tạp niệm. Đức Phật, như cô Diệu Hạnh hỏi đó, như vậy làm sao Đức Phật tìm ra pháp trong 49 ngày? Đức Phật, lát nữa đây chúng tôi sẽ nói đến cái việc mà Đức Phật lý do tại sao Ngài tìm đạo. Nhưng mà đây cái điều á, là khi mà chúng ta đã lạc nghĩ một vấn đề khác, tức là chúng ta đã để một cái tạp niệm xen vào. Chẳng hạn như bây giờ đó, Đức Phật Ngài nói rằng là niệm từ một niệm đến 10 niệm, niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà đó, quý vị nhớ không? Trong kinh A Di Đà Đức Phật dạy đó, nếu mà một vị nào đó mà niệm từ một niệm đến 10 niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà đó, thì á, không có xen tạm một cái tạm niệm nào khác đó, Đức Phật sẽ rước về Tây Phương Cực Lạc. Nói như vậy đó là mình á, phải niệm, phải có một cái chuyên nhất về Đức Phật A Di Đà, chứ không có một cái niệm nào khác, dù cho là cái niệm đó là Đức Phật nào tới cứu độ mình đi nữa, vẫn là tạp niệm như thường. Tại vì Đức Phật nói chỉ niệm danh hiệu của Ngài thôi mà. Thế nên là những cái, dù cho là cái niệm của mình tốt hay xấu, nhưng mà ngoài cái đề mục của mình quán chiếu, thì đó vẫn được coi là cái tạp niệm. Tất cả những cái tư tưởng đó không tốt, mặc dù là chúng ta có cái thiện ý, nhưng mà không có liên hệ đến cái việc thực tập hơi thở, thì cái đó vẫn được coi là tạp niệm. Và tiếp theo là cái sự phối hợp giữa thân và tâm. Thì khi mà nói tới cái sự phối hợp giữa thân và tâm, có nghĩa là trong cái giai đoạn này, nó không còn là giai đoạn đơn thuần nữa, mà là một cái sự phối hợp giữa thân và tâm, mà cái điểm chính yếu vẫn là hơi thở. Tại vì đó, nếu mà hơi thở ra mà hơi thở vào mà không có cái ý niệm về thân và tâm của mình thì không được. Cho nên Đức Phật Ngài dạy tôi đang thở vào và có ý thức rõ rệt về toàn thân tôi. Tôi đang thở ra và tôi có ý thức rõ rệt về toàn thân của tôi đang thở ra. Thì như vậy đó là một cái móc nối. Hơi thở vẫn là điểm chính yếu móc nối giữa thân và tâm, tức là cái tâm thức của mình. Khi mà chúng ta thực tập được như vậy đó, thì chúng ta có thể đưa thân, tâm và hơi thở về một mối. Đó là một cái thái độ toàn vẹn, thống nhất, tốt đẹp nhất, hoàn toàn nhất của con người chúng ta. Và kế đến đó, là chúng ta thực hiện cái sự an tịnh toàn thân. Khi mà cơ thể của chúng ta thiếu cái sự an hòa thì tâm của mình không có an tịnh. Như quý vị thấy, tại sao tâm của chúng ta, thân của chúng ta không an hòa thì tâm không an tịnh? Bây giờ ngay cả những vấn đề quý vị ngồi thiền đó, mà trong cái phương pháp hành thiền là quý vị có thể là ngồi tréo chân lại, hoặc là kiết già, hoặc là bán già. Nhưng mà khi thực tập chưa quen, hai chân nó cọ với nhau, quý vị đau, có phải không? Khi mà quý vị cái thân nó đau rồi đó, thì tâm có an lạc được không? Không an lạc được. Đừng nói là tôi ngồi thiền là tôi an lạc, ha, có phải không? Khi mà mình ngồi thiền thì thực ra cái mục đích vẫn dẫn tới là an lạc, nhưng mà mình đau lưng quá, Phải không? Mình mệt quá, mình thở ồ ồ như vậy đó, thì mình thấy tâm của mình có an lạc không? Không an lạc được. Tức là khi mà thân không an lạc thì tâm của mình khó mà an tịnh. Vì vậy đó là chúng ta phải dùng cái hơi thở để mà vận hành, để mà điều hòa cái cơ thể của chúng ta. Và khi mà thân được điều hòa an tịnh rồi thì tâm lúc bây giờ cũng trở nên an tịnh. Khi mà ngồi thiền mà chúng ta vẫn còn thấy đau khổ vì cái chỗ ngồi hả, chúng ta còn mỏi lưng, chúng ta vẫn còn thấy thở ồ ồ, thì chúng ta thấy rằng chưa được, thân cũng chưa được yên tịnh mà tâm cũng chưa được yên tịnh. Vì vậy đó, trước hết chúng ta phải điều hòa hơi thở, thở ra thở vào nhẹ nhàng và liên tục. Khi mà hơi thở chúng ta bắt đầu điều hòa thì lúc bây giờ tâm của mình cũng cũng điều hòa. Tại sao hơi thở điều hòa mà tâm của mình, thân của mình cũng điều hòa? Là tại vì ở nơi đó mình sẽ không cảm thấy mình đau nữa. Quý vị để ý coi, đừng có chú tâm khi mà ngồi thiền. Quý vị sẽ trong những ngày đầu hoặc là trong những cái giây phút đầu tiên mà quý vị đau chân á, nó sẽ cảm thấy tê chân rất là khó chịu. Thì đó mình vẫn cứ tiếp tục, nếu mà có thể chịu được thì quý vị tiếp tục quán chiếu hơi thở, thở ra thở vào nhẹ nhàng liên tục, thì một hồi quý vị sẽ quên đi cái chỗ đau đó. Đến cái lúc mà hơi thở nó điều hòa mà liên tục rồi, nó nhẹ nhàng, nó thư thái rồi đó, thì cái thân của quý vị sẽ không còn thấy đau nữa. Mà khi thân không còn thấy đau, cái chỗ tê đó đó nó cũng tự động nó khai thông đi. Đó. Cho nên khi mà làm được như vậy, hơi thở điều hòa thì tâm thân sẽ được an tịnh. Lúc mà chúng ta thở vào thở ra một cách tự nhiên, một cách bình thường như vậy, thì thưa quý vị, thực sự có được bao nhiêu người để ý tới hơi thở của mình không? Có không? Rất ít có. Nhưng mà khi hành thiền á, với cái pháp niệm hơi thở thì điều chính yếu là chúng ta trú trú niệm, hay là chúng ta biết được cái hơi thở của mình. Cái hơi thở của chúng ta thở vô hay thở ra phải được ghi nhận một cách đầy đủ, một cách tỉ mỉ. Cái sự chú niệm này làm cho thân trở nên yên tịnh và chúng ta có thể chuẩn bị. Khi mà thân của chúng ta yên tịnh rồi thì chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng để công trình hành thiền của mình tiến xa hơn nữa. Và khi mà chúng ta làm được như vậy đó, thì chúng ta có thể tăng trưởng được cái năng lực của cái tâm định và cái sự an lạc của mình. Sự thực tập này quý vị thấy nó có gì khó khăn không? Khó không? Đơn giản quá mà. Đấy. Đơn giản quá. Nhưng mà nếu chúng ta không thực tập đó thì chúng ta vẫn thấy khó khăn. Thực sự những cái gì mà đơn giản nhất trong cuộc đời đó là những cái gì khó khăn nhất trong cuộc đời. Nhưng mà khi chúng ta đã quyết tâm rồi đó thì chúng ta thấy rằng cái phương pháp này nó hết sức là đơn giản, thở ra thở vào thôi mà, rất đơn giản, có phải không? Nhưng mà chúng ta không làm thì chúng ta vẫn thấy nó khó. Nhưng mà chúng ta tập thì chúng ta sẽ thấy nó rất đơn giản, nó rất là dễ làm, nhưng mà hiệu quả của nó cũng rất là lớn lao. Tại sao lớn lao? Là tại vì đó, đây là một cái bí quyết của sự thành công, là ở chỗ khi mà mình thở ra thì mình chỉ để tâm tới cái hơi thở của mình. Khi mà chúng ta thở vào thì mình để tâm vào hơi thở vào của mình. Chúng ta không thể để tâm vào một cái đối tượng nào khác. Giả dụ khi mà chúng ta đang thở nửa chừng mà chúng ta nghĩ đến một việc khác thì cái đó cũng là cái tạp niệm, có phải không? Tâm của mình bị tán loạn và chúng ta bỏ rơi cái hơi thở của mình vào một cái việc khác. Do đó, cái hơi thở của mình đó, nó không trọn vẹn, nó không có ý thức và cái niệm xứ của mình nó không thành công. Kính thưa đại chúng, nãy giờ đó thầy thấy cô Diệu Hạnh vẫn cứ bực tức về cái việc này, cô không có chấp nhận được. Cái lý do là tại sao á mình đang nghĩ một cái việc tốt mà vẫn cho đó là tạp niệm. Thì ở thưa quý vị, ở đây đó, tại vì đây là cái niệm xứ mà, có phải không? Chứ không phải cái tâm của mình để chạy lung tung ra cái chỗ khác. Cho nên á, dù cho là mình đang hơi thở ra, mình đang thở mà mình đếm từ 1 đến 10, mà trong 1 đến 10 đó đó, nó quên đi là cái niệm xứ của mình thất bại, phải bắt lại từ đầu. Rồi trong cái khi mình theo dõi hơi thở mà nửa chừng mình nghĩ một cái vấn đề khác là cái niệm xứ của mình thất bại. Tại vì đây là niệm xứ, 4 niệm xứ, mà niệm xứ đầu tiên là niệm về thân. Cho nên á, chạy lạc qua một vấn đề khác là thất bại. Vậy thì muốn thành công thì tâm của mình phải theo dõi hơi thở trong suốt cái quá trình của nó. Trong thời gian mà theo dõi hơi thở thì tâm mình chỉ để ở hơi thở mà thôi. Dứt khoát là không để vào bất cứ một cái điều kiện nào khác. Trong thời gian theo dõi hơi thở thì tâm của mình chỉ để hơi thở, và tâm của mình hoàn toàn với hơi thở là một. Đó là yếu tố, là ý nghĩa quán niệm thân thể trong thân thể. Ai cũng có thể thành công khi mà chúng ta quyết tâm thực tập một hơi thở có ý thức. Nếu mà chúng ta tiếp tục thở như vậy từ 1 đến 10 và tâm của mình không tán loạn, đó là mình đã bước đi một cái bước rất dài, một cái bước rất là đáng kể trong cái việc tu tập của mình. Thực tập như vậy được 10 phút thì mình sẽ thấy trong người của chúng ta sẽ đổi liền. Quý vị cứ tin đi. Bây giờ mà có ai đã thành công trong cái khi mình niệm từ 1 đến 10 trong vòng 10 phút chưa? Nếu quý vị sẽ làm được như vậy đó, mình sẽ thấy có một cái sự thay đổi trong con người của chúng ta liền. Từ 5 phút, nếu mà chưa được 10 phút, trong 5 phút chúng ta sẽ thấy có một cái sự thay đổi. Đến 10 phút chúng ta sẽ thấy có một cái thay đổi. Càng lúc càng nhiều thì mình trong bản thân của chúng ta sẽ có một cái sự thay đổi mà chúng tôi muốn nói rằng đó là một cái sự màu nhiệm trong cái bản thân của chúng ta. Mà chính khi chúng ta ngồi, chúng ta thực tập như vậy, chúng ta mới thấy có một cái sự an lạc. Mình không thể nói được cái ý tưởng an lạc của mình trong lúc đó, nhưng mà chắc chắn chúng ta sẽ thấy đó là một cái thành công đáng kể. Như vậy thì chúng ta có thể nói rằng đó là một cái sự tiến bộ trong cái sự tu tập của mình. Đừng hỏi rằng là bao giờ mình thành Phật. Bao giờ mình thành Phật? Khi mình làm được như vậy, mình sẽ biết bao giờ mình thành Phật liền, có phải không? Còn mình chưa làm được như vậy đó, mình nói mình dự trù là 10 năm mình thành Phật cũng không chắc đâu. Hay là 1-2 bữa nữa mình thành Phật cũng không chắc đâu. Tại vì mình chưa có thực tập, mình chưa có một cái căn bản nào, thì làm sao mình biết bao giờ mình thành Phật? Ai có thể bảo mình thành Phật được ngoài mình, có phải không? Tức là nói như vậy đó, chúng ta thấy phải do chính mình. Thì đây, thưa quý vị, cái phương pháp hành thiền nó rất là phổ thông và được nhiều người ưa thích. Hiện tại ở trên thế giới chúng ta thấy rằng là cái phương pháp hành thiền nó rất thích hợp với nhiều người. Tại vì trong cái việc thực tập thiền là một cách thực tập làm cho tâm của mình lắng đọng lại, cũng như gom tâm của mình an trụ lại. Mà cái phương pháp này đó, Đức Phật ngày xưa, bây giờ chúng tôi mới nói trở lại vấn đề khi nãy mà cô Diệu Hạnh hỏi, tại sao Đức Phật trong 49 ngày mà Đức Phật thành đạo, là Đức Phật đã gom cái tâm Ngài lại chứ không có chạy cái kiểu như mình. Đức Phật Ngài đi từng một cái quá trình, hả? Tức là về quán niệm về thân. Thì coi như là Đức Phật đó, Ngài thực tập, Ngài gom cái tâm của mình lại, Ngài áp dụng một cách cẩn mật trong cái việc hành trì. Vì vậy mà Ngài đạt được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác dưới gốc cây Bồ Đề. Kính thưa đại chúng, ở đây đó, Đức Phật Ngài cũng đã khẳng định cho chúng ta một cách quả quyết rằng là cái sự quan trọng trong cái việc quán chiếu này. Nhờ cái phương pháp quán chiếu này mà một cái người hành thiền như chúng ta đó được mô tả và là làm như là một người có cái tâm thực tập được cái trạng thái an lạc cao thượng, tinh khiết và sống một cuộc sống rất là hạnh phúc. Thì thưa quý vị, trong cái phương pháp hành thiền này đó, cái điều trước tiên á là chúng ta cũng cần ở cái thế ngồi, có phải không? Ngồi thẳng lưng, kéo hai chân. Quý vị đã làm nhiều lần rồi phải không? Khi mà mình ngồi quán niệm, mình ngồi thiền, mình tập ngồi thẳng lưng, tập ngồi chéo chân lại, có thể là tư thế kiết già, có thể là tư thế bán già, và có thể là tư thế tự do. Cái tư thế tự do đó thì mình ngồi tự do, ngồi thoải mái, ngồi trên ghế cũng được, ngồi dưới cũng được, ngồi trên giường cũng được đó. Nhưng mà đó, dù cho là ngồi thế nào đi nữa đó, mình cũng không được gồng mình. Mình phải chú niệm và luôn luôn tỉnh giác mình đang chuyên chú vào một cái đề mục. Vì thưa quý vị, khi mà hai chân của chúng ta mà khóa cứng lại, hoặc là chúng ta ngồi trên một cái nền nhà mà cứng như vậy, thì đôi khi mình thấy rằng mình không có thoải mái, có phải không? Mình cảm thấy mình không có được an lạc cho lắm. Thì như vậy đó, tâm của mình bị chi phối, không có gom tâm lại được. Khi mà chúng ta ngồi như vậy đó, chúng ta phải làm sao? Trước tiên á, là mình đừng có ngồi mình dựa, mà mình ngồi một cách độc lập hả? Đầu, nhưng mà dầu cho ngồi như thế nào đi nữa đó, thì trong cái phương pháp hành thiền này á, nó khác hẳn với những cái phương pháp tu tập khác, là chúng ta phải giữ thân mình và đầu cho nó ngay thẳng, cho nó nghiêm chỉnh, đừng có nghiêng ngả bên này, đừng có nghiêng ngả bên kia. Khi mà chúng ta ngồi cách nào cũng vậy, miễn sao cho mình được thoải mái, nhưng mà giữ, không nên dựa lưng hay là không nên nằm xuống. Cái khi mà chúng ta ngồi như vậy, mắt cũng không có nên nhắm lại. Nhắm lại có thể là ngủ đi. Nằm thiền thì cũng được. Một trong những cái phương pháp là đi đứng nằm ngồi, có phải không? Nhưng mà khi nằm á, với một cái con người phàm phu như mình còn ham ăn ham ngủ nhiều, thì nằm một hồi là mình ngáy kho kho liền tức khắc thôi. Chứ còn đừng nói là lúc đó là lúc là đại định đó hả? Lúc mà mình ngáy đó là lúc đại định đó hả? cho nên là cái phương pháp mà nằm thiền vẫn không thấy thích hợp đối với chúng ta. Mà chúng ta phải ngồi. Chúng ta phải ngồi, mắt có thể là mình nhắm lại một phần 3/4, có phải không? Đừng nhắm quá nó ngủ. Thì cái việc thực tập này đó, mình phải làm thế nào để cho nó hết sức là tự nhiên, đừng có cưỡng ép. Nếu có thể thì quý vị có thể ngậm môi lại và cái lưỡi mình đưa sát lên trên hàm trên, mình theo dõi hơi thở. Thì thưa quý vị, tất cả những cái chi tiết này đó, mặc dù nó đơn giản nhưng mà khó làm, có phải không? Mặc dù nó đơn giản nhưng mà cũng không phải là dễ thực tập. Nhưng mà tất cả những cái chi tiết này để cho thấy rằng cái người hành thiền của chúng ta là cũng có một cái sự cố gắng vượt bậc để điều chỉnh, điều phục về thân. Và thân của chúng ta khi mà được điều phục rồi thì sẽ giúp cho tâm của chúng ta chú tâm và an trụ. Khi mà thân càng giữ, đừng có lay động càng nhiều, thì cái tâm của mình càng tịnh dễ hơn bấy nhiêu. Giữ cho tâm của mình luôn luôn, thân của mình luôn luôn đừng có dao động, thì tâm của chúng ta tịnh giá càng dễ, và cái sự quán chiếu của chúng ta càng lúc càng sâu sắc hơn. Như vậy chúng ta thấy thân và tâm giữ làm sao cho nó thông thả, cho nó an lạc, đừng có tạo ra một cái thái độ căng thẳng quá mức. Thì như vậy đó, thưa quý vị, để mà kết luận trong cái buổi nói chuyện hôm nay đó, thì thưa quý vị, pháp hành thiền là một công phu thực nghiệm, là một cái điều mà có thể giúp cho cái người hành thiền như chúng ta đây có thể biết che chở, biết giữ gìn năm cái giác quan của mình và có thể chế ngự được những cái dục vọng của mình bằng cách là tâm chú niệm và dành tất cả những cái năng lực vào cái việc trau dồi tâm trí của mình. Khi mà chúng ta thực tập về hành thiền, đừng có là khi nào, đừng có đặt đó là cái vấn đề thứ yếu hả? Muốn mà thực tập có kết quả đó, là quý vị phải làm sao có một cái thời khóa biểu, giờ giấc cho nó đường hoàng, cho nó hẳn hoi. Thí dụ như hôm nay á, là 7 giờ tối mình ngồi thiền, ngồi 5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút hoặc nhiều hơn nữa, thì đó là tùy theo cái sự cố gắng của mình. Nhưng mà khi hôm nay ngồi 7 giờ thì ngày mai cũng làm sao thực tập 7 giờ, làm cho nó có một cái giờ giấc nhất định. Mỗi ngày như vậy đó, thì cái giờ giấc nhất định, cái sự thực tập của chúng ta đó, đó chính là những cái yếu tố giúp chúng ta có thể thành công trong cái việc ngồi thiền. Như vậy chúng ta thấy thực tập thiền là làm cho tâm an trụ vào bốn niệm xứ, là một cái nghệ thuật trau dồi tâm niệm của mình, là một cái việc làm có tính cách thực tiễn và là một cái phương thức có khả năng trị liệu, có một cái ý nghĩa lợi ích cao cả mà chúng ta cần thấy rằng phải đem những cái phương thức này, phải đem những cái kết quả này giới thiệu rộng rãi đến cho mọi người, cho mọi giới. Pháp hành thiền này không phải chỉ là phát triển về cái kiến thức suông, mà có thể để từ chúng ta giải thoát ra khỏi bờn nhơ của tinh thần và đạt được một cái sự trong sạch, một cái sự vắng lặng, một cái cuộc sống an nhiên tự tại trong cái đời sống tâm linh của chúng ta. Thì thưa quý vị, đó là cái phương pháp trau dồi tâm niệm mà hôm nay chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị. Và pháp hôm nay chúng tôi xin được tạm ngừng ở đây. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo.